lặng lòng nghe bài tạm hỏi tất cả chúng ta hôm nay là bước tới chân trời của đức và tự do. Cùng tất cả quý vị là bậc cha mẹ, là những vị thân bằng những của các thương linh đang hiện diện quý mến. Quý vị biết rằng ở đời có bốn hạng người làm cha mẹ và con cái của nhau. Hạng thứ nhất là cha mẹ họ có đức mà con cái không có đức. Cha mẹ họ có đức mà con cái không có đức, cho nên con cái không thừa được những giá trị tinh thần của cha mẹ để lại, và không đủ vững chắc để sống cùng với cha mẹ trong cuộc đời này. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là con cái họ vượt thức mà cha mẹ không có vượt thức. Con cái họ vượt thức mà cha mẹ không có vượt thức, cho nên có khi cha mẹ sinh con ra nhưng mà cha mẹ không đủ vượt thức nuôi con, cho nên cha mẹ qua đời trường không. Hoặc là cha mẹ kém vượt thức hơn con, cho nên không thừa hưởng được vượt thức của con cái. Khi con cái lớn lên ăn ra làm được tiền thân một cách vinh hiển thì cha mẹ đã không còn. Trường hợp thứ ba là cha mẹ không có phước đức mà con cái cũng không có phước đức, nhưng mà vẫn sinh ra trong gia đình cùng làm cha mẹ và con cái với nhau. Làm cha mẹ và con cái với nhau như vậy để làm gì? Để đền nghiệp vụ, để trả quán xưa. Cho nên việc cha mẹ con cái luôn luôn làm khổ đau cho nhau, và không chỉ một đời mà sự khổ đau đó tiếp nối từ đời này đến đời khác. Sinh ra ngoài đời thì làm khổ đau cho nhau để giữ con người, sinh ra để giữ súc sinh thì làm khổ đau và nên để giới xuất sinh. Cha ăn con, mẹ ăn con ăn mẹ, đó là những mối quan hệ từ đời này qua kiếp khác, cứ như thế mà trầm luân trong sinh tử luân hồi. Chờ cơ cơ là cha mẹ dễ thương, cha mẹ có phước đức và con cái không có phước đức. Nghĩa là cha mẹ có phước đức tương ứng với phước đức của con cái. Cho nên có những người mẹ khi mới bắt đầu phụ thai con là bà mẹ đã bắt đầu thông minh, và trong gia đình đã bắt đầu phát ra làm được phát triển. Như vậy là cha mẹ có phước đức mà con cái không có phước đức. Cho nên cha mẹ rất mực thương con cái và có cái cũng hết lòng hiếu kính với cha mẹ, đó là người thứ tư. Cha mẹ có phước đức mà con cái cũng có phước đức. Cùng tất cả quý vị quý mến, trong kinh Đức Phật dạy, người nào biết tôn kính ta bà, biết hiểu kính với cha mẹ, phòng sự về tổ tiên ông bà, có tâm chỉ đại thừa, người đó sinh ra ở đâu cũng gặp được người cha địa phương, người mẹ địa phương. Cho nên tiếng tôn sinh cha mẹ đó là tiếng gọi của tình cảm phước báo lớn nhất ở trong thế giới con người. Chúng sinh có thể giới địa ngục vì khổ đau hằng hà, cho nên chúng sinh đến địa ngục không biết cha mẹ của họ ở đâu. Cha mẹ còn không biết làm gì dẫn đến tổ tiên ông bà ngồi ngoài, làm gì còn dẫn đến quê hương xứ sở. Cho nên chúng sinh ơi, ở nơi địa ngục thì mất đắng phước báo là người. Chúng sinh có thể dễ ngà phí thì đói khát bần tiện, vì vậy mà họ cũng có khả năng không còn có phước báo để kêu lên được một tiếng cha ơi, để kêu lên một tiếng mẹ ơi. Ở cái thế giới súc sinh, phần nhiều các loài súc sinh chỉ biết mẹ mà không biết cha, không biết dòng họ ở ngoài, không biết tổ tiên ông bà, không có quê hương xứ sở. Vì đó là loài sống theo bản năng thú tính, và vì vậy sống theo bản năng thú tính thì sẽ mất đi phước báo làm người. Chúng sinh có thể giải áo tương lai sống với tâm sân hận, tranh chấp hơn thua, vì vậy họ cũng có phước báo đầy đủ cả cha mẹ như những thế giới loài người. Ta thế giới của chư thiên, nhất là chư thiên sắc giới và vô sắc giới, họ phần nhiều là do hóa sinh, cho nên họ cũng biết cha họ ở đâu, mẹ họ ở đâu. Họ không kêu được tiếng cha ơi, tiếng mẹ ơi, cho nên tiếng cha ơi, tiếng mẹ ơi đó là tình cảm, tiếng gọi tình cảm đặc biệt phước báo của loài người mới có. Cho nên ta kêu được tiếng cha ơi, ta kêu được tiếng mẹ ơi, có nghĩa là vô lượng kiếp về trước ta đã từng gieo trồng hạt giống nhân cách, nhân văn phước báo của loài người. Cho nên hôm nay ta được kêu một tiếng cha ơi, và có người cha đáp lại. Và ta kêu được một tiếng mẹ ơi, thì có tiếng mẹ ơi đáp lại. Đó là phước báo lớn nhất của thế giới con người. Thế mà trong xã hội loài người có những vùng chậm phát triển, chậm tư duy, không thể được giá trị tốt đẹp mà mình rất khó. Cho nên tuy mang người mà hành sự còn tệ hơn phú vật, âu đó cũng là quả báo xấu đến người cùng đó, đến người xứ đó, và khiến cho cái phước báo loài người tiếng gọi thân thương cha ơi, mẹ ơi không được điều thiện một cách cụ thể. Và quý vị phải biết rằng thời đại nào, xã hội nào, nhưng các con người bị suy thoái, đạo đức con người bị biến dạng, quyền sống con người bị chối bỏ, trí thức con người bị cướp mất, thì những hạt nhân của con người nó biến thể và nó sẽ bị hủy diệt ngay ở trong cái tấm nước. Và vì là sự hủy diệt của tấm nước như vậy, nó tạo ra nhiều cái năng lượng thù oán giữa cha và mẹ, giữa giới tính nam và nữ. Rồi nhiều cái hạt nhân như vậy liên kết với nhau, nó tạo ra sự thù oán giữa con cái với gia đình, giữa con cái với cha mẹ, rồi giữa gia đình này với gia đình này, giữa dòng họ này với dòng họ này, giữa xóm làng này với xóm làng này, giữa quê hương này với quê hương này, giữa quốc gia này với quốc gia kia. Nó đi từ nơi một cái hệ yếu ở nơi con người chúng ta. Chúng ta hành động mà chúng ta không chịu trách nhiệm về hành vi của mình, chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, chúng ta đổ lỗi cho nghiệp chung, chúng ta không nhận lấy trách nhiệm của mình. Vì vậy từ từ phước báo làm cha của ta bị mất đi, từ từ phước báo làm mẹ của chúng ta sẽ bị mất đi, và rồi từ từ phước báo làm người của chúng ta cũng sẽ mất đi. Khi phước báo làm cha bị mất, phước báo làm mẹ bị mất, phước báo làm người bị mất, thì chúng ta không có lý do gì, không có điều kiện gì mà chúng ta có thể có mặt ở cái trái đất này với xã hội con người. Cho nên tất cả quý vị trong giờ phút này, quý vị có một người con yêu cha, một người con yêu mẹ, và chính quý vị cũng còn đang có được tiếng gọi cha mẹ của mình. Đó là phước báo lớn nhất quý vị đang có. Quý vị hãy chăm sóc phước báo đó, đừng để rơi. Nếu mất đi phước báo làm người, ta không có cơ hội nào để bước lên phước báo các loài chư thiên. Chúng ta mất đi phước báo làm người, chúng ta không bao giờ bước lên được phước báo các thực thánh. Chúng ta mất đi phước báo làm người, chúng ta không bao giờ bước lên được phước báo của các vị Bồ Tát. Chúng ta mất đi phước báo làm người, chúng ta không bao giờ bước lên được địa vị giác ngộ như Đức Phật, mặc dù Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Phật tính vốn có trong tâm chúng ta, nhưng mà vì do chúng ta thiếu trách nhiệm về hành vi thiện ác của chúng ta, khiến cho Phật tính trong tâm chúng ta bị vốt lấp, bị phù kín bởi những màn lưới vô minh ái dục dần chuyển của chúng ta, hè yếu của chúng ta. Trong cuộc sống đời thường, quý vị thấy có những vị sinh con xuất hiện, sinh đến 10 đứa, 12 đứa, 18 đứa, mà trong huyền thoại lịch sử của văn học Việt Nam, bà mẹ của đất nước Việt Nam sinh đến 110 con. Nhưng bây giờ đây có những người con gái Việt Nam muốn trở thành một bà mẹ không bao giờ. Phải đi cấy thai và cấy nhiều lần và thư thai. Tại sao như thế? Có những người con trai, người đàn ông muốn có người con để yêu mình bằng cha, không bao giờ trở thành điển thần, bởi vì người đàn ông đó đã bị vô sinh, người con trai đó đã bị vô sinh. Cho nên muốn làm cha không làm được, muốn làm mẹ không làm được, ta muốn làm cha không làm được. Tại sao như thế? Khoa học cực kỳ phát minh có thể cấy thai những tạng của ta, nhưng mà cấy là tư. Tại sao khoa học nào tôn giả là một nhà. Còn tôn giả là một nội chuyện đó là thực tế không muốn giải thích như thế, có tồn trong thực tế. Tại sao thực tế muốn người này có con mà muốn người kia không có con? Tại sao thực tế muốn người này làm mẹ mà người kia không làm mẹ? Cho nên thực tế không phải đâu, người ta gán ghép thực tế với cái nhìn của quê giá, cái nhìn của Phật gia. Chính người đó trong quá khứ đã từng phù bà con này, đã từng thân phù con này, mình phù bà con này, mình thân phù con này, thì mình sẽ mất đi tướng bảo là cha, mất đi tướng bảo là mẹ. Mình bất hiếu với cha mình, bất hiếu với mẹ mình, thì mình sẽ mất đi phước báo. Mình có người cha thì thôi, mình sẽ mất đi phước báo, mình có bà mẹ thì thôi. Cho nên tất cả quý vị những giờ phút này, dù gì thì gì đi nữa, quý vị đang là cha là mẹ. Và dù vô minh hay là những công việc nào thì mà để cho con mình không tròn vẹn trong thai của mình, thì quý vị cũng tỏ một bước vào là mẹ là cha, nhưng mà cha mẹ không tròn, nhưng cơ bản bước vào quý vị bằng. Nhưng giờ phút này đây, tất cả vì làm cha làm mẹ nhưng mà không tròn cái nghĩa cha mẹ con cái của mình, ngay cả con cái còn sống, con cái qua đời vì chữ duyên đã đó, thì giờ phút này chúng ta bảo tất cả quý vị phát lộ sao để quý vị phục hồi lại cái thiên chức là cha của mình một cách trọn vẹn, cái thiên chức là mẹ của mình một cách trọn vẹn, và từ cái thiên chức bước vào đó, quý vị mới có khả năng bước lên những điều gì cao để quý vị có thể sinh ra một người con lợi ích cho dòng họ, lợi ích cho xã hội và lợi ích cho đại học. Cho nên tôi nghĩ rằng đạo ca hôm nay tại chùa Phước Huệ thành phố Bảo Lộc là cơ hội, là cơ hội cho những người đang sống nhìn lại chính mình mà an năn sám hối để cho bước vào nó phục hồi trở lại, và còn là cơ hội để cho những người con đã bỏ mình cùng nhìn lại thân phận là con của mình. Và sao thế gian này có những ba mẹ dễ thương, có những ông cha dễ thương, ta cũng phải sinh vào đó để được làm con của những bậc cha mẹ dễ thương như thế, mà ta lại sinh vào làm con của một ông cha có trách nhiệm, làm con của một ba mẹ hèn yếu thiếu trách nhiệm, âu đó còn là một quả báo chính mình. Cho nên bây giờ phút này, cả người sống là người chết trước môi tan mạng, trước cái đạo tràng này là cơ hội tốt nhất để tất cả quý vị đều hợp tâm sáng mắt, để cho bao nhiêu nghiệp chướng, tội chướng, báo chướng, phiền não chướng tiêu trừ, bao nhiêu hoa thiên cảnh quán, để cho chúng ta có thể đi tới được với phương trời của đất, với phương trời tự do. Cái phước đức và tự do chính từ nơi một chúng ta, để xã hội, để an năng, để thừa bỏ những lỗi lầm trong quá khứ và để hướng tới những điều tốt đẹp kể từ giờ phút này và tương lai. Xin tất cả quý vị nói cho tôi, cho ta này, nói cho tôi nói một cách thành thật. đệ tử chúng con,
đệ tử vô hình,
cho đến ngày nay thân làm điều ác, miệng nói lời ác, tâm nghĩ điều ác, đều do vô thị tham sân si, từ thân miệng nghĩ mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con được ngôi Tam
Bảo,
chỉ thành sám hối,
Nam
mô cầu sám hối. Đệ tử chúng con,
đệ tử vô thí,
cho đến ngày nay
thân
làm điều ác, miệng nói lời ác, tâm nghĩ việc ác, điều do vô thí tham sân si mà tạo ra.
Come on.
Các bạn cũng kể từ giờ lúc này trong đạo tràng này đã phục hồi lại qua một sự thanh tịnh phước đức, làm cha mẹ quý vị cũng đã được phục hồi nhờ sự phát tâm sáng suốt của tất cả quý vị và cả thương linh phước báo làm con cũng đã được phục hồi vì tất cả quý vị đã được cha mẹ ăn năn hối hận và cầu xin Tam Bảo sám hối cho bản thân và sám hối cho con cái của mình. Cho nên trong giờ phút này đây, giữa người còn sống và giữa những vị đã qua đời đều ở trong biển cả thanh tịnh của chánh pháp, đều là ở trong biển cả thanh tịnh của phước đức và đều đang ở trong biển cả thanh tịnh của đời sống muốn tới giác quan và giác ngộ. Và xin tất cả quý vị trong đạo tràng này đến còn sống, xin quý vị phát khởi tâm từ bi, phát khởi tâm độ lượng, tâm bao dung, tâm từ khởi cho chính mình để ôm vào các chính này những người con thân yêu của mình mà mình chưa có cơ hội nhìn thấy mặt mũi, mình chưa có cơ hội để nhìn thấy tài năng của nó. Biết đâu gần 5,000 em thai nhi đồng nếu mình đọc được chánh pháp trong 5,000 em ta thai nhi đó nếu đủ điều kiện thì làm được sinh ra và lớn lên, còn em làm được tướng, còn em làm được tướng, còn em làm bồ tướng, còn biết đâu trong đó còn em làm thực đại pháp tướng tuyên dương thánh pháp. Ai biết được, ai biết được. Cho nên chúng ta trong giờ phút này chúng ta phải bỏ cái tim chúng ta để cho tất cả chất liệu thương yêu, chất liệu hình xá, chất liệu bao nhiêu của cuộc sống nó tràn vào trái tim chúng ta. Và chỉ có trái tim thương yêu vào lời đó mới có khả năng xóa đi những gì thấp kém của đời thường của một chúng ta. Và chúng ta hãy mở tầm nhìn chúng ta, đừng nhìn cuộc đời chỉ là cơm áo, đừng nhìn cuộc đời chỉ là áo gạo, đừng chỉ nhìn cuộc đời bằng cái ghế ngồi, bằng chiếc này chiếc khác, rồi từ hàng hà bạc thức mình và đánh mất cái gì tốt đẹp trân quý bên trên cuộc sống của mình. Cái ta đang có rồi nó sẽ đi qua, không này rồi sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Cái còn là duy nhất của chúng ta, đó là nghiệp thiện ác ở với chúng ta cả một đời tạm hạn. Ta làm nghiệp thiện, ta có phước báo tốt đẹp đến người ta. Ta làm nghiệp ác, sẽ có quả báo khổ đau xấu khổ đến người ta. Nó không đến hiện tại thì nó sẽ đến tương lai. Nó không đến tương lai gần thì nó sẽ đến với ta trong tương lai xa. Vì vậy mà Cổ Quy Sơn đã cảnh giác cho chúng ta giảm sự phát thiên kiếp, sợ tác nghiệp thất vong, những viên hồi một thời quả báo hoàng tử thọ, giảm sự tâm kiếp ngàn đời, chồn vào nghiệp không có mất. Khi nhân duyên hồi đủ thì quả báo tự nhiên. Cho nên chúng ta có thể tránh được mưa bão, tránh được sự do ngó ngoài người, nhưng mà ta không bao giờ tránh những quả chúng ta tạo ra cho chúng ta. Đó là điều chúng tất cả quý vị cần phải học hỏi để có tuệ giác lớn, thấy rõ vấn đề nhân quả của mình, không phải chỉ liên hệ một đời mà nhiều đời, để cho mọi hành vi của chúng ta được cân nhắc, để thấy rằng cái gì xấu, cái gì ác, có lợi cho mình mà cho người thì mình biết không làm, không làm bất cứ gì tất cả. Có lợi cho mình, có lợi cho người thì làm. Và nếu mà khá hơn chút nữa thì không lợi cho mình mà lợi cho mọi người, thì dù chết cũng làm, na tân này cũng làm. Chúng ta phải có những cái chí nguyện như vậy, có một cái tâm nguyện như vậy, chúng ta mới cố kết lại được cái phước báo của chúng ta hôm nay, để chúng ta dự phòng cho những kết quả tốt đẹp của chúng ta tương lai. Nhưng muốn thực hiện như thế, chúng ta phải mở tầm nhìn của chúng ta, chúng ta phải biết học hỏi, phải biết lắng nghe, phải biết gạt lòng rồi phải biết ứng dụng những gì tốt đẹp đó vào cái đời sống của chính chúng ta. Vậy bây giờ đây, xin tất cả quý vị đang học sau đây là một người cha mẹ, là thân nhân của những người đã qua đời, xin quý vị hãy nhìn vào gia đình của mình, nghe tôi thật thương chua, quý vị quá chiếu theo sự thật vào của con. Tôi thực hiện tất cả người yên lắm, nhắm mắt lại, nhìn sâu vào con tim của mình. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào và thở ra, tôi biết được rõ trái tim tôi không phải là của tôi. Trái tim tôi là của cha mẹ tôi. Trái tim tôi là của tổ tiên ông bà nội ngoại tôi. Trái tim tôi là của mọi người, của muôn loài, của núi rừng, của sông biển, của mặt trời, của mặt trăng. Trái tim tôi là của những thế hệ con cháu trong tương lai của chúng tôi. Vì vậy trong giờ phút này, bản năng lượng của trái niệm tỉnh giác tôi trở về chăm sóc trái tim của tôi, chăm sóc tâm hồn của tôi, để cho trái tim này, để cho tâm hồn này xứng đáng kế thừa những gì tốt đẹp của các bậc tiền nhân đã qua đời, cha mẹ đã qua đời hay đã còn tại thế. Và tôi sẽ chăm sóc trái tim này để có khả năng trao truyền trái tim tốt đẹp, tâm hồn cao quý này để cho thế hệ con cháu của chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi có khả năng chăm sóc trái tim như thế, tức là chúng tôi đã biết ơn cách sâu sắc và đền ơn cách sâu sắc những gì chúng tôi đang học. Bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời là thọ ơn mà không biết ơn. Và hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là người thọ ơn và biết tìm cách để trả ơn mà mình đã lại thọ dưới bất cứ hình thức nào. nhưng mà hình thức đạo cao quý nhất, có hiệu quả nhất chính là tu học đúng chánh pháp, để có chánh kiến, để có chánh tư duy, giúp cho mình, giúp cho người thoát khỏi những thân sai lầm, đi tới về ánh sáng về giải, ánh sáng giải thoát và tự do. Bây giờ xin tất cả quý vị về tâm linh của cả các linh của mình trong giờ phút này, để tôi có thể chia sẻ pháp hòa đến cho những khi ta tâm linh trong giờ phút này. Này các tâm linh, trong kinh Đức Phật dạy có bốn loại chúng sinh. Loại thứ nhất là thai sinh. Thai sinh là những chúng sinh sinh ra từ bào thai, như là loài về người, loài có chiếc sống bằng ngang. Tất cả các loài như thế đều là sinh ra từ bào thai. Này các thân linh, tại sao có sinh ra từ bào thai? Đức Phật dạy sinh ra từ bào thai, loài chúng sinh sinh ra từ bào thai do tác động của tham dục, do tác động của ái dục. Cái hạt nhân của nó là từ ái dục, từ tham dục. Cho nên thai chỉ là cái duyên để cho cái hạt nhân ái dục đó sinh hoạt biểu hiện. Cho nên một loài sinh ra và bào thai thì tính chất của họ rất là mạnh, và vì vậy cho nên là trung đẳng. Niềm vui thì ít mà khổ đau thì nhiều. Trong cuộc sống nếu được gì ngon thì ít mà tức tay đã thì nhiều. Thứ hai là mọi sinh, tất cả chúng sinh sinh ra từ trứng, những loài chúng sinh sinh ra từ trứng, những gà, những chim, vân vân, do tác động của sự sân hận, của sự hận thù, cho nên những loài mà bị tác động của tâm thức sân hận, hận thù sẽ sinh ra từ trứng. Thứ ba là thấp sanh, là loài được sinh ra từ sự thấp, loài được sinh ra từ sự thấp, nó bị tác động bởi tâm thức suy mê mù quáng. Và loài thứ tư là hóa sanh, hóa sanh là loài được sinh, nó sinh ra từ sự biến hóa. Như các loài trời tháo hóa tự tại, hay là chúng sinh ở cảnh giới địa ngục do nghiệp báo sinh ra, chúng sinh sinh ra từ những loài hóa sinh, nó được tác động, nó bị tác động bởi những hạt giống kiêu mạn và tà kiến. Cho nên các loài trời thì do kiêu mạn cho ta là con phù của loài người, ta là chúa tể của mọi người, đó là tà kiến. Khi hết phước báo, dù sinh ngoài trời, dù là tà kiến đến thế chúa trời vẫn rớt xuống, đọa xuống, người ta bỏ ác đạo vì chính những kiêu mạn của nó. Hoặc là hóa thân vào cảnh giới địa ngục là do cái nghiệp báo, nghiệp trong tiểu thiên, ác nghiệp tiểu thiên. Do bất hiếu về cha, bất hiếu về mẹ, không tin nhân quả tổ tốt, phỉ báng những điều tốt đẹp. Khi nghiệp ác trọn vẹn rồi, rơi vào cảnh giới.
đọc cơ mà. Từ sanh nó bị luân chuyển ở trong lục đạo, đó là tiền lục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, a tu la đạo, nhân đạo và thiên đạo. Thiên đạo là phước báo của các quả trời. Các quả trời thì có phước báo của loài người, nhưng mà mình còn làm những sinh tử. Hệ sân tâm nổi lên thì rơi xuống cảnh giới thấp kém. Loài người gọi là nhân đạo. Nhân đạo sống của loài người thì biết nhân nghĩa, sống có tình nghĩa nhân, sống có nhân kinh sinh ra của loài người. Dù được thân cửa có đẹp, dù được cha yêu mẹ quý, vợ ngoan chồng sang trọng, giàu có, nhưng tất cả phước báo của loài người đó ta cũng rất mong manh. Sương mai nắng chiều như ánh chén hỏa hồ có đó, nếu không biết tu tập, phước báo là người sẽ mất và rơi vào cảnh giới thấp kém. Cảnh giới của A-tu-la là sự dường như tranh chấp hơn thua, đó là thế giới cực kỳ nghiêm ngặt. Họ là khổ cho nhau vì sự tranh chấp, họ đốt hết tất cả tài năng của nhau từ sự tranh chấp, cho nên họ rất đau khổ. Còn thế giới súc sanh là thế giới ngủ hòa suy mê bạo năng và vô tình. Thế giới ngã quỷ là thế giới nghèo đói, nghèo cơm ăn, nghèo áo mặc, nghèo hiểu biết, nghèo tâm linh, nghèo tình cảm, nghèo không có thứ nào mà nơi thế giới ngã quỷ là không nghèo. Và ở cái thế giới địa ngục, thế giới vô cùng khổ đau, không có cái khổ đau nào là không có mặt ở nơi địa ngục, tùy theo cái nghiệp báo ác nghiệp của mình mà thôi nhận cái khổ quả ở nơi địa ngục. Địa ngục có vô số cảnh giới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì thương chúng sinh ở trong tử sinh lục đạo mà ngài xuất hiện ở trong cõi đời này, làm người cha hiện đại, làm người cha đạo đức, làm người cha từ bi, làm người cha trí tuệ, gần gũi thân cận với lục đạo chúng sinh, với tử sinh trong cõi này, để dìu dắt, để hướng dẫn, để trao quyền ánh sáng chánh pháp cho các loài chúng sinh ở trong lục đạo, bật ánh sáng chánh pháp lên để cho ai có mang trong tử sinh lục đạo có thể thấy được con đường mà đi, thấy được nhân quả mà sống, thấy được nghiệp báo mà hành quả để thoát ly sinh tử luân hồi. Và ngài xuất hiện trong cõi đời này là để hàn gắn lại những gì mà do tà kiến của chúng sinh, chấp ngã của chúng sinh làm cho thế gian này bị đổ vỡ, thì không cố gắng lắm. Và ngài có mặt trong thế gian này để dừng đứng lại những gì do những chất sai lầm tà kiến của chúng sinh làm cho thế gian này bị trao đảo, nghiêng ngược. Cái nghiêng ngược của thế gian là do tà kiến, do những chất sai lầm. Đức Phật Thích Ca có mặt trong cõi đời này làm bậc thầy của cõi trời và người, là bậc cha lành của bốn loài, để giúp bốn loài chúng sanh thoát ra khỏi lục đạo, đi tới cảnh giới tịnh độ, đi tới cảnh giới niết bàn. Niết bàn trong tương lai và niết bàn ngay trong hiện tại. Tịnh độ phương tây của Đức Phật A Di Đà, tịnh độ phương đông của Đức Phật Thiện Sư, tịnh độ phương bắc ở phương nam, ở phương trên và phương dưới, và những tịnh độ hướng đến từ tâm của mỗi chúng ta, tâm, trí, nguyện và hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thế, chúng ta không bao giờ hiện tại luôn. Bao nhiêu tâm niệm,
nhiều những cá mùi chúng ta có thể biết được, nước bổ tài nguyên chúng ta có thể đau lường được, gió chúng ta có thể tồn lại được, những công đức đức phật rồi tứ xứ lộc đạo chúng ta bao giờ nói hết, không bao giờ kể hết, không bao giờ biết hết. Phải bây giờ phút này ngã tư lên tấn trôi vào cái hình phòng và trong lòng tạo nhờ từ bi tâm có hòa thượng chủ trì của mọi người, nhờ từ bi tâm của chư tăng và thành phổ bảo, nhờ từ bi tâm của chư tăng cá nhân các cú sinh cá, nhờ cái tiền công của phật tử mười phương và có bảo vật này, rồi nhờ cái hồi một tâm, cái ân hầm tâm, cái xã hội tâm của một phần làm cha này, rồi nhờ tính nhân bản, tính nhân văn vốn có ở trong một con người chúng ta, và tạo ra được đạo cả hôm nay để chúng ta tư vấn trở về đây thánh pháp văn kinh. Nương nhờ quy luật của Tam Bảo mà xả bỏ tất cả quá mối đối với chính bản thân mình, quá mối của cha mẹ mình, quá mối của lực đạo của mình, mà hướng tâm đến Tam Bảo, giải trừ tất cả quá nghiệp, phá thật tâm Bồ Đề, thật tâm quy Tam Bảo, thật tâm Bồ Đề, thọ trì nguyện pháp và được sanh về thế giới tịnh độ. Đó là một báo rất lớn của cả tư nhân đang diễn diễn hôm nay. Này, cả tư nhân, cả tư nhân muốn sang vào vào người chân, cả tư nhân muốn sang vào vào trời chân, cả tư nhân không muốn vào đá đồ á hạ chân, cả tư nhân muốn sang vào còn cả thần thánh của chư Phật tổ hộ đã chăng. Này các ngươi, các ngươi muốn không rơi vào các đồ ăn nào, muốn trở lại loài người hoặc học sinh viên hoặc bước lên càng ngày trở cao quý hơn là một thánh là bồ tát của Phật, thì giờ phút này các ngươi phải đặt tâm như ta bảo. Bởi vì tôi biết gần 5.000 hương linh thái kiến có mặt ở chúng ta càng ngày, có những vị do nghiệp báo hoặc vì mẹ mình thành hạ bạc đại, nhưng cũng có những vị vì phước báo cho nên vì mẹ mình ba mình bạc đại thành hạ. Tại sao như thế? Mình vì nghiệp báo xấu ác cho nên mình không đủ điều kiện để sinh ra các con người làm người, cho nên là vì mẹ bạc đại, mẹ bạc đại là bạc đại theo cái nhu cầu ác nghiệp của mình, và có những gì do phước báo và vì mẹ bạc đại, bởi vì đó là nhiều đời tu tập thì còn duyên với mọi người này một tháng, hai tháng, ba tháng, cho nên cái tài chính là loài người chỉ làm được hai ngày hai tháng, và nhờ mẹ mang lại sớm thoát được cái thai đó và sanh lên quả trời, sanh vào các thần thánh. Đây là hình ảnh của các thần thánh giá thất lai nhất lai. Các bậc thánh giả tương lai phải còn vài lần tái sinh trong các loài người, phải nằm trong thai mẹ, và các bậc thánh giả nhất lai còn đời nữa vào trong thai mẹ. Các bậc thánh này là còn cần được tái dục và còn biết bao, cho nên phải vào trong thai mẹ nằm vài tháng, và nhờ mẹ bao lại cho nên không đủ điều kiện được để tiếp tục ở thế giới loài người, đã trong những nghiệp báo của loài người. trong giờ phút này các hương linh nào rơi vào trong hai cửa sổ ấy, quý vị không được tự tâm quá phù mẹ, mà quý vị chỉ cần tự duy tâm thương mẹ, bởi vì mẹ mình không biết, mẹ mình không có thời gian, cho nên không thấy được. Cho nên mẹ đi mẹ ba ra đó cũng là một cách để quý vị đạt được của mình. Vì vậy mà không giờ phút này đã tương lên nhìn sâu vào tâm thức mình để tự hoàn thiện, để tự giải qua tất cả quá khứ của mình, của mẹ, của cha, của thế giới con người. Và quý vị nương nhờ quý vị của Tam Bảo để mà tu học bước tới cái đời trong giải thoát giác ngộ, bước tới phương trời của phước đức, phương trời của tự do của giải thoát. Và xin tất cả quý vị đại diện các thương linh nói với thầy, để cho các tâm thân của các thương linh viên vào cái tâm nên ngự quý vị mà phát thời được chủ quy Tam Bảo, lấy Tam Bảo là cái bậc thầy, là cái nước tờ để tu tập cao nhiều nước thân của mình, và từ đó mở ra cái quan thiên của chính họ và của chính mình, để chúng ta sinh ra ở đâu cũng là hiện hữu duy nhất, cộng lại người cha người mẹ người con người cái yêu thương với nhau, làm hiện hữu duy nhất với nhau, vì con đường của phước đức rộng lớn, của trí tuệ rộng lớn, của tự do và xin tất cả quý vị hãy ý thành ý nhất đó với con, để được chúng con nguyện quy Phật là một thực tế bền toàn, để được chúng con nguyện quy Phật là con đường thoát đi tham dục, để được chúng con quy Phật là những đoàn thể tu tập thân tình và hòa đồng. Để được chúng con quy Phật việc đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quy Phật. Để được chúng con quy Pháp việc đời đời kiếp kiếp không quy ngoại đạo. Để được chúng con quy tăng hiện đời đời kiếp kiếp không quy bà sư á tổ. Để được chúng con đã quy Phật không còn có bao nhiêu lòng, để từ chúng con đã quy Phật không còn có bao chúng sinh, để từ chúng con quy tăng không còn có bao nhiêu lòng. Kể từ giờ phút này các thương linh đã làm để tự tâm, như vậy phần ba ba tấn công của các thương linh bắt đầu có mặt sinh khởi. Khi phần đã có mặt trong tâm thức của các thương linh, sự mê lầm trong tâm thức của các thương linh được xóa lần, và các thương linh thành tập chán niệm tình giá càng lớn lên bao nhiêu, sự mê lầm trong tâm thức của các thương linh xóa dần và sạch đi bao nhiêu. và biết cả thân thân là quý bá hạ cũng chẳng phá và có mà trong tâm thân của các thân linh sự thân phẩm như vậy khiến cho tất cả những cái sai lầm ở trong tâm thân của các thân linh sẽ bị xóa đi mình không? Và khi hạ những quy tăng đã có mặt và không tâm thân của các thân linh thì tất cả những ô nhiễm không thanh tịnh và không tâm thân của các thân linh sẽ bị xóa đi bên nhau. Và kể từ giờ phút này các thân linh bình biến, không còn bỏ vào điều lực, không còn bỏ vào ngã quý và không có điều bỏ vào. Từ đó các thân linh có thể tiếp tục sinh vào loài người ngoài đời các thực thánh để nương tựa vào tá bảo và cuối cùng phù hợp để thoát đi sinh tử luân hồi hướng tới phương trời được rất toàn vẹn và trí tuệ viên mãn. Nhưng mà bởi các thương linh trong giờ phút này các thương linh là lần họ các thương linh cũng cần phải phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề là tâm rộng lớn, là tâm giác ngộ, tâm của chư Phật. Người phát tâm bồ đề có hai kinh hưởng. Kinh hưởng thứ nhất là thành mong cầu thành tựu trí tuệ của Phật, và kinh hưởng thứ hai là phát khởi tâm từ bi, thực hành hành từ bi của Phật để cứu độ hiện tại của chúng. Nhờ có trí tuệ mới đủ khả năng cứu độ chúng sinh dưới bất cứ hình thức nào, và với tâm bồ đề như thế nên gọi ta bà này hay bất cứ thế gian nào gọi nào thế gian này cũng không đủ để nuôi lớn để phòng lợi. Cho nên các thương linh nên phát tâm cầu sanh về tịnh độ phương tây của Đức Phật A Di Đà. Bởi vì cảnh giới tịnh độ phương tây của Đức Phật A Di Đà đó là cảnh giới của ba nguyện, do ba nguyện mà tạo ra được cảnh giới tịnh độ phương tây của Phật A Di Đà. Cho nên giờ phút này các thương linh phải thực tập niềm tin, thực tập hành và nguyện tạo ra bản chất của tịnh độ mới thể giới Phật A Di Đà. Vậy trong giờ phút này các thương linh hãy phát tâm sanh về thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà để nuôi lớn tiền hạng nguyện của mình, nuôi lớn tâm bồ đề của mình và nuôi lớn phá quy Phật, quy pháp, quy tăng mà mình đã lãnh thọ, để phá quy đó viên mãn khiến cho mình thành tựu được siêu vị vô thượng bồ đề. Quy pháp được lớn mạnh và viên mãn thì mình sẽ thành tựu được đại niết bàn thực tiễn, và pháp quy tăng được thành tựu viên mãn thì sẽ thành tựu được ba hệ thanh tịnh hòa hợp rộng lớn khắp cả hư không giới sự bao la. Vậy các thương linh đã có đường đi, đã có nẻo về, trong giờ phút này các thương linh đã nghe học bài rồi, bây giờ các thương linh sẽ chuồn ngựa vào khoa nghi của hòa thượng sám chú và các vị kinh sư đi vào khoa giáo để mà tuyên dương các thương linh nương vào pháp thanh, nương vào công thanh tịnh của các ngài để chuộc thừa công đức để nuôi dưỡng những gì mà quý vị đã nghe, đã hiểu và tiếp nhận trong bài pháp thoại này. Mong rằng bao nhiêu hoài rối của quý vị được giải tỏa, bao nhiêu công đức thiện căn của quý vị hiểu được dành thành tựu, và tất cả chúng ta người sống có những người chết, người thân có những người thù, người quá có những người thương, tất cả chúng ta sinh ra ở đâu, nguyện đời đời tiếp tiếp gặp nhau trong hành đạo tử bi, thực hành đánh pháp lời dạy con loài. Bấy nhiêu lời tôi xin chia sẻ đến các thương linh. Tôi các thương linh nhẹ vào bên đường về cõi Phật, xa lìa phiền não cũng cần ai, chỉ bằng hoa sen là cha mẹ vui đặt tiêu nhau.
chế lại cảnh thế tai.